để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng sau đây.
Dạ thưa ông, nhân tiện đây xin ông vui lòng cho nghe cái chương trình hành động của cái Ủy ban vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam đặt trên cái nền tảng nào và hành động ra sao thưa ông?
Vâng, thưa ông, chiến lược của chúng tôi thì dựa trên cái nguyên tắc đã được thiết lập bởi cái chính sách nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Những cái nguyên tắc này nó bao gồm như là cái sự tôn trọng với mọi sắc tộc và đức tin của tất cả các tín ngưỡng, của tất cả các tôn giáo. Và chúng ta phải chấp nhận cái sự đa dạng, nó như là những cái điều phong phú của chúng ta chứ không phải là nhược điểm. Đồng thời chúng tôi cũng mong mỏi thúc đẩy cái sự đối thoại giữa các tôn giáo để chúng ta thấu hiểu hơn, để bao dung hơn. Và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn là có cái sự đoàn kết của các sắc tộc, của các tôn giáo. Vì khi một sắc tộc, một tôn giáo bị tấn công thì tất cả những người thành viên của tổ chức đó đều cùng đứng chung một hàng ngũ với nhau để mà tranh đấu cho cái quyền tự do, giữ vững niềm tin của tôn giáo. Thì thưa ông, trong năm 2022 chúng tôi dự định là sẽ tập trung vào hai mặt. Thứ nhất là vận động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là mặt thứ nhất, và muốn vận động được họ thì phải, nhất là những người thượng, phải hiểu cái sứ mệnh, hiểu cái cấu trúc, hiểu cái cách liên lạc với các tổ chức quốc tế này, và chúng ta phải có các sáng kiến để gặp gỡ đại diện của họ và giúp họ hiểu hơn về chúng ta, hiểu hơn về văn hóa của chúng ta, đức tin của chúng ta, và cuối cùng là chúng ta phải giúp các tổ chức quốc tế này ghi nhận và đưa các nguyện vọng của tôn giáo của chúng ta vào cái chương trình hành động của họ. Thì cái tổ chức của chúng tôi, thưa ông, là chúng tôi đã tham gia vào các diễn đàn như là bàn tròn đa tôn giáo, tiếng Anh gọi là IRS Roundtable, rồi chúng tôi tham gia vào cái tổ chức gọi là Cứu Giáo Dân Chính Tôn Giáo bị áp bức. Đây là những tổ chức mà họ quy tụ được những cái thành viên phải nói là có sự thông cảm, hiểu biết, và đặc biệt là có những cái chức vụ quan trọng ở trong chính quyền Hoa Kỳ. Và những đầu tiên chúng tôi làm đã thực hiện một video để tóm tắt các cái vụ vi phạm, đặc biệt là cái việc mà sử dụng các mạng xã hội để làm cơ sở để loan truyền cái tin tức về cái việc mức hại đã thành vừa rồi. Và đồng thời chúng tôi cũng hiện đang tập trung để viết một cái báo cáo để tìm hiểu sự thật về cái vụ sát hại của cha Thanh để gửi đến các như là cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và trong mùa hè này chúng tôi sẽ tham dự như là các hội nghị về tự do tôn giáo, đặc biệt là hội nghị tự do tôn giáo quốc tế tại Washington DC vào tháng 6 năm nay. Cái mục tiêu thứ hai của chúng tôi thực hiện là sẽ làm cách nào để giúp các tín hữu đối phó được với những cái hành động, những cái lời nói gây cái sự căm thù. Đó là cái bước thứ hai mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng biết là cái mạng xã hội là một cái mạng mà hiện nay đã được sử dụng rất là nhiều để phía nhà cầm quyền dùng đó giống như một cái phương tiện để gây cái sự hận thù. Thì chúng tôi phải biết cách nào để hoạt động với những cái người có trách nhiệm ở những cái mạng đó, chẳng hạn như là Facebook, là Twitter chẳng hạn. Thì chúng tôi phải biết cách theo dõi và biết cách sử dụng những cái kỹ thuật để khi cái việc này xảy ra, chúng tôi báo cáo kịp thời cho những cái mạng xã hội này để ngăn cấm những cái hình thức phát tán những cái thông tin bạo lực thường.
Dạ thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nếu như đối tượng của chúng ta không phục thiện, không đồng thuận trước những cái chủ trương vì lợi ích chung của con người, thì chúng ta có cái quyền lực mềm hay những cái áp lực nào của quốc tế để buộc họ phải tuân thủ những đề nghị của chúng ta không, thưa ông?
Vâng, thưa ông, muốn phát triển đất nước, muốn đem công ăn việc làm đến cho người dân, thì nhà cầm quyền Việt Nam phải hội nhập vào các sinh hoạt, văn hóa, kinh tế của cộng đồng quốc tế. Và muốn gia nhập vào cái sân chơi này được thì nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ luật lệ của sân chơi. Thì nếu vi phạm, họ sẽ phải bị phạt và không được hưởng các quyền lợi do cái sân chơi này tạo ra. Và vì vậy chúng tôi có thể thiết nghĩ đó như đó, cái sân chơi này với những cái luật lệ của nó chính là cái quyền lực mềm. Và cái quyền lực đó nó có khả năng đưa ra những cái áp lực từ phía quốc tế, từ phía Hoa Kỳ, bắt buộc những người vào sân chơi này phải tuân thủ. Chẳng hạn như cái việc mà phát huy cái chương trình quốc tế vận cũng là một cái cách để mà chúng tôi tạo ra một cái hành lang an toàn cho các tín hữu bên trong nước đang bị bắt hại dám nói lời sự thật. Và quý vị đã thấy là các tín đồ Thiên Chúa giáo Tây Nguyên trong cái 4 buổi hội luận đó, họ là những người rất là trẻ, họ là những người mà thiểu số với một cái vốn kiến thức phải nói là giới hạn. Nhưng mà sau khi họ được đào tạo, họ được hiểu và họ sống được trong cái môi trường được bảo vệ, chúng ta thấy họ là những người rất là hiểu biết và phải nói là họ có những cái cách thức làm việc rất là hiệu quả. Và một điều họ mạnh dạn làm được như vậy, thưa ông, là họ cảm thấy họ không bị đơn độc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua sự vận động của tổ chức Bộ People SOS và đặc biệt là của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đóng góp vào cái việc thành lập một cái nhóm thân hữu với tự do tôn giáo hay niềm tin, bao gồm hơn 10 tòa đại sứ quán tại Việt Nam để thúc đẩy tự do tôn giáo và đồng thời để giám sát các vi phạm về tự do tôn giáo của Việt Nam. Và thưa quý vị và thưa ông, các nhân viên của tòa đại sứ này có mặt hầu như khắp nơi tại Việt Nam qua sự hướng dẫn của những tín hữu, của những giáo nhân đã được huấn luyện để biết cách làm việc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Austin, Texas đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong tương lai được trở lại với ông trong nhiều chương trình khác nữa, thưa ông.
Vâng ạ, xin cảm ơn quý giả Hồng Phúc và xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày an lành.